xin mến chào quý vị. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2009. Thay cho lời cảm tạ quý phụ huynh đã có nhiều đóng góp cho trường Việt ngữ trong những năm vừa qua, chúng tôi xin gửi đến quý vị món quà Giáng sinh qua lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi suy gẫm không biết quý vị như thế nào. Đôi khi món quà không phải là giá trị của nó bởi đồng tiền, nhưng mà giá trị của nó bởi tấm lòng. Tôi nhớ con mấy đứa nhỏ con của tôi, nó vẽ một cái bức hình rất đơn sơ, quằn quẹo, nhưng mà tôi còn thích cái cạc mà nó vẽ còn hơn là cái cạc mà nó mua. Tôi không biết mùa Giáng sinh này quý vị muốn nhận món quà như thế nào. Tôi ao ước từ nhỏ tới lớn cũng muốn được món quà Giáng sinh. Hầu như có đạo hay không có đạo, mùa Giáng sinh là một mùa rất đặc biệt để nhận quà, để thấy cái tình yêu thương từ đứa bé, tình yêu thương từ các bà, các ông, các chú, các cô, các ba mẹ. Xin hỏi quý vị và các em, mùa Giáng sinh mình muốn nhận món quà gì? Có thể những đứa bé là tôi muốn một chiếc xe nhỏ nhỏ, hay là một con búp bê. Càng lớn nữa có thể là đứa trẻ nó muốn một chiếc xe đạp. Hay lớn hơn nữa, nó nói, ôi thưa mẹ, con mới ra trường, con muốn được chiếc xe hơi. Rồi đôi khi chúng ta, hay là các phụ huynh, có vợ, có chồng, muốn căn nhà. Mà đa số đó là cũng cần tiền mà có. Cho nên đa số thường thường chúng ta nói muốn quà Giáng sinh là phải có tiền để mua. Nhưng mà tôi hỏi ông bà, chị em, hay là quý vị, hay là phụ huynh, các em, tiền có mua được tất cả không? Có người nói, ồ, tiền có thể mua được tất cả chứ. Tiền có thể mua được tất cả những gì mà có thể mua xe, mua cổ, mua nhà, mua cửa. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái tiền không mua được. Có cái giá tiền chúng ta mua không được, chẳng hạn. Chúng ta mua được căn nhà, nhưng mà không mua được tổ ấm gia đình. Có phải không? Chúng ta có thể mua được thức ăn, nhưng mà chúng ta không có làm sao mà giúp đỡ cho món ăn nó ngon, giúp đỡ bao tử mình. Chúng ta có thể mua được sách vở, nhưng mà chúng ta không mua được trí thức. Chúng ta mua được thuốc men, nhưng mà chúng ta không mua được sức khỏe. Tóm tắt là tiền hầu như là có những sự giới hạn của nó, không mua được tất cả. Giống như cậu Bình vừa qua, không phải là một cành hoa, nhưng mà cả một tấm lòng trong mùa đêm búa lạnh. Ở trong đoạn Kinh Thánh tôi có một câu đây, tôi xin chia sẻ với quý vị rất lạ lùng. Là một Timothy đoạn 6 câu số 10 rằng, bởi chưng vì tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều sự đau đớn. Nó tóm tắt là hầu như mình yêu thương tiền hay là theo tiền quá, hậu quả của nó là sự đau đớn. Có những người mê tiền quá có thể làm bậy, có thể say mê tiền quá mà bỏ bê gia đình vào những sòng bạc, có thể say mê tiền quá mà bỏ vợ bỏ con đi theo người khác. Tôi nhớ lại có câu chuyện là một người trúng số, khi mà đăng lên tờ báo nói rằng, ồ, ông trúng được số 20 triệu, như vậy ông thấy đời sống hạnh phúc phải không? Ông nói một câu như thế này: tôi thấy cuộc đời sống tôi bất hạnh hơn trước đó. Tại vì khi tôi được 20 triệu đó, ai cũng chạy tới tôi hết. Không phải thăm tôi, nhưng mà muốn được một số tiền nào đó. Từ hãng bảo hiểm, từ luật sư, từ bà con, tất cả mọi người đều đến hết. Hầu như quay quần trong cuộc sống khi mà có đồng tiền đó, hầu như chán nản vô cùng. Không biết quý vị như thế nào, chứ đồng tiền không thể nào mà mua được tất cả. Như vậy món quà nào quý vị muốn nếu mà tiền không phải là tất cả? Quý vị, những người mà có thể nằm trên giường bệnh hay là nói gần đất xa trời đó, họ cần gì? Họ cần sức khỏe. Có ai đây cũng muốn sức khỏe. Khi mà có sức khỏe thì mới có tiền, phải không? Chứ có tiền mà không có sức khỏe, quý vị chọn giữa sức khỏe với tiền, cái nào quý vị muốn? Sức khỏe. Sức khỏe mới làm ra tiền, sức khỏe mới thấy hạnh phúc. Thì quý vị mà nói sức khỏe thì tôi cho quý vị một cái ý tưởng này. Là Khổng Tử nói cái đầu câu là sanh lão bệnh. Bệnh gì? Tử, ủa, có tử trong đó nữa. Như vậy mà muốn sức khỏe mà mình sanh ra rồi mình già đi, rồi mình bệnh, rốt cuộc mình cũng chết. Như vậy có sức khỏe có lợi gì? Tuy rằng sức khỏe rất quan trọng. Và trong Thánh Kinh có viết rất nhiều điều để chúng ta sống khỏe mạnh. Một sự nghiên cứu tại một cái thành phố Loma Linda. Và một số người đó tôi đến gặp thì họ chỉ đọc Kinh Thánh và nghiên cứu những ăn uống gì đó. Thì họ sống hầu như 90 tới 100 tuổi. Tôi ao ước làm sao tôi sống hơn 100 tuổi. Có ai trong đây muốn sống hơn 100 tuổi không? Không muốn à. Tôi ao ước lắm chứ. Không phải là mình mê sống, mình muốn. Nhưng mà không ai muốn gần gũi với con cái. Thấy cháu mình rồi chích, rồi chắc, rồi cái gì nữa tôi không biết. Nhưng mà thật sự của cuộc sống nó quan trọng lắm. Nhưng mà so sánh tiền với sức khỏe thì chắc sức khỏe hơn. Nếu mà sức khỏe đưa đến với sự chết thì còn cái gì nữa? Cho nên nhiều người nói rằng thôi nếu mà sinh lão bệnh tử thì thôi, thì bây giờ tôi sống cho nó quang đàng, muốn làm sao cũng được, sống bôn ba rồi xài hết tiền, xài hết credit card xong rồi mình chết rồi đâu ai đuổi theo mình lấy nợ đâu. Nhưng mà có gì quan trọng hơn? Quý vị biết gì không? Cái ao ước tất cả mọi người, trẻ lớn già bé, nhất mà những người già hay là những người nằm trong giường bệnh á, hay là người bị bệnh kinh niên á, là gì? Là cuộc sống vĩnh cửu đời đời. Đôi khi tôi nói chung với quý vị để quý vị thấy cái sự xa vời chứ thật sự không phải. Hầu như đáy lòng của con người đó ai cũng muốn được sự sống đời đời hay là vĩnh cửu hay là mãi mãi. Cùng cũng từ ngữ đó thôi. Đạo nào cũng vậy, mình làm sao mà cuộc sống đời đời. Thì tôi nghĩ nếu mà so sánh với tiền, sức khỏe và sự sống đời đời, quý vị chọn cái nào? Riêng tôi chắc là tôi muốn chọn sự sống đời đời. Đạo nào cũng vậy điều đó. Và trong đáy lòng chúng ta cũng đang muốn. Thì đó là sự ao ước của tôi. Thì riêng tôi tin Chúa thì trong Kinh Thánh nó đề cập đến vấn đề đó là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đó là món quà Giáng sinh đó, ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời. Cho nên tôi tin điều đó. Và tôi sống theo những gì tôi tin. Nhưng mà có một câu Kinh Thánh trong đây tôi rất lạ lùng. Mà tôi chia sẻ với quý vị. Quý vị có thể nếu chưa gặp một câu này, tôi đọc một câu này trong Matthew đoạn 24 câu số 24 nói rằng sẽ nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ sẽ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Có nghĩa là tóm tắt là sẽ có nhiều người dỗ dành, nói là ta sẽ cho các ngươi sự sống đời đời. Cho nên chúng ta thấy những giáo chủ dấy lên từ chỗ này tới chỗ kia, từ Ấn Độ cho đến bên Âu Châu cho tới bên nước Mỹ, nơi nào cũng có hết. Thì họ hứa hẹn rằng sẽ có sự sống đời đời, sống mãi mãi, sống lâu dài, bất tử. Cho nhiều người bôn ba theo chạy đi theo tìm, lấy telephone lên gọi, lạc báo ra xem, tới các nhà bói khoa, tới những nhà chiêm tinh, chạy tới các giáo chủ, tất cả mọi nơi. Thì tôi nói, ôi, nơi nào cũng tốt hết chứ. Nhưng mà trong Kinh Thánh này, sẽ có nhiều người giả mạo, mà chỉ có một người thật thôi. Thì mới nhớ lại cái câu chuyện, quý vị nhớ ở tại thành phố Rancho Santa Fe, ông với miền Nam Cali không? Là 29 người tự tử tập thể, bản đồ đen đó. Có ai nhớ câu chuyện đó? Họ cũng tìm được sự sống đời đời chứ họ muốn tìm đấy. Nhưng mà rốt cuộc chạy theo một giáo chủ tên là Applewhite, rốt cuộc tự tử. Và nhiều câu chuyện khác mà tôi không có dịp kể cho quý vị đây. Như vậy là Kinh Thánh nói đúng. Rất nhiều người giả mạo. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm món quà sự sống đời đời trong mùa Giáng sinh, chúng ta phải tìm đúng. Tôi tìm đến Đức Chúa Giê-xu. Thì tại vì thấy có món quà đó, nó đặc biệt cho tôi. Cho nên tôi khuyến khích vừa không phải chỉ cha mẹ nhưng mà lo cho con cái, để dẫn con mình đi đúng đường. Học thức, tiền bạc không phải là tất cả, để tìm cái gì vĩnh cửu nhất trong cuộc sống, vĩnh cửu nhất trong cuộc sống. Mùa Giáng sinh là mùa gì? Là mùa Giáng sinh nhớ lại 2000 năm trước khi Đức Chúa Jesus ra đời. Đối với tôi đó là món quà Giáng sinh đó. Món quà Giáng sinh đó là cho tôi. Tôi ao ước điều đó vì tôi tin tôi được sự sống đời đời. Mà nếu tôi không tin, tôi không được món quà đó. Tôi hồi nhỏ tôi có một món quà rất đơn sơ. Một nhà nghèo mà đi tị nạn, qua đây mùa Giáng sinh mừng lắm. Chắc không được cái cây Noel giống như cây này. Chúng tôi ra ngoài khi mà ở xứ lạnh chặt mấy cây nhỏ nhỏ, làm quà Giáng sinh rất vui lắm. Món quà rất đơn giản, mà khi tôi tặng món quà Giáng sinh cho bạn tôi, mà người bạn tôi rất giàu có, nhưng mà khi tôi tặng món quà, ông mở ra nói món quà gì mà cũ kỹ, món quà gì mà không đáng giá gì, thì tự nhiên tôi thấy nó đời đau đớn. Cho nên tôi biết rằng khi mà ai mà từ chối món quà tôi tặng đó, thì tôi thấy đau đớn lắm. Quý vị có đau đớn khi mà người ta từ chối món quà mình không? Khi mà tôi cảm được cái ý tưởng đó, thì tôi nhớ lại Đức Giêsu đã tặng cho tôi món quà. Mà đó là chính bản thân Đức Giêsu đã chết cho tôi. Mà 5 lần 7 lượt tôi đã từ chối món quà đó rất nhiều năm trong cuộc đời của tôi. Cho tới khi 10 năm trước, tôi hiểu được cái ý tưởng của món quà Giáng sinh đó, tôi liền giang tay ra và ôm chặt món quà đó, là cuộc sống Đức Giêsu đã chết cho tôi. Tôi suy gẫm, khi mình từ chối món quà của những người mà tặng cho mình hết tất cả đáy lòng, món quà của Đức Giêsu mà giáng trần không phải là một cách đơn sơ, vì Ngài đã bỏ thiên cung xuống trần gian này để cứu nhân loại. Nếu mà chúng ta cần tiền thì chắc Ngài cho tiền, tại vì Ngài giàu lắm rồi. Nếu mà chúng ta có sức khỏe thì Ngài là phép lạ cho chúng ta rồi. Nhưng mà vì chúng ta muốn sự sống đời đời thì phải có mạng để đền mạng, phải có sự sống để thay thế. Tôi nghe một câu chuyện kể lại như thế này. Một người thanh niên đã đang đi chơi và ra ngoài cái quán rượu mà uống chung với bạn bè. Thì khi mà chơi chung với quán rượu đó thì say sưa bắt đầu mới giận dữ, rồi đánh đập, rồi đá này kia tùm lum hết. Anh mới giận dữ, anh đánh thua rồi, anh ra, anh kéo cái súng ra, anh giết một người bạn mình. Anh giết một người bạn của mình. Thì dĩ nhiên giết một người bạn mình á, thì phải người cảnh sát người ta kéo tới, người ta bắt anh đi vào bó. Thì hàng xóm nói rằng sao anh này nó tốt quá, anh nó có người mà làm cái chuyện điên rồ như thế này. Thì họ bắt đầu mới giết mà cái bản mà xin phép tổng thống đốc để tha tội cho anh. Mà trong thời này quý vị biết mấy trăm năm về trước đó, thì nếu mà giết mạng thì phải gì? Đền mạng. Mà đền mạng trong lúc đó thì làm sao? Là treo cổ. Là treo cổ. Cho nên là anh bắt vào bót xong rồi, người ta viết một cái bản thư, người ta gửi cho thống đốc. Thì ông thống đốc này sao nhiều người yêu mến cái anh chàng này quá vậy? Thì ông thống đốc nói rằng không biết là cái anh này tốt thật sự hay không, hay là anh là người thích giết người. Cho nên ông thống đốc nó giả mạo xuống thăm anh đó. Mà nếu mà thống đốc xuống thì người ta, anh nó biết là thống đốc, cho nên ông mới giả mạo bằng một đồ làm mục sư. Thì bằng một mục sư vô gặp anh đó. Chào anh, nó nói, tôi là mục sư đây, tới giúp anh. Anh chàng thanh niên nói, không, tôi không muốn nghe gì vấn đề mà vấn đạo vậy, đừng có giảng đạo cho tôi. Ông có biết là ngày mai tôi sẽ chết không? Mục sư nói rằng, anh thủng thẳng, tôi có phương pháp, tôi tìm cách để cầu nguyện phải giúp đỡ cho anh. Nó nói, sao được cái cầu nguyện? Anh thấy rằng tôi sẽ chết. Anh không có tìm cách mà kiếm tiền đưa tôi ra, mà tại sao mà vấn đề mà nói cho tôi về đạo? Một thời gian thảo luận rồi, anh chàng thanh niên bực mình quá đuổi ông mục sư này ra khỏi. Ông mục sư đó không biết làm gì phải ra khỏi. Thì người canh tù mới vô nói, anh thanh niên anh biết đuổi ai không? Anh mới biết đuổi ông, đó là ông thống đốc. anh tới đây tìm cách để cứu anh sẽ được tự do mà anh không biết. Chàng thanh niên buồn rầu suốt cả đêm. Sáng ngày mai đến lúc xử tử, người ta mới hỏi: anh còn nói một câu gì trước khi mà chúng tôi xử tử anh không? Anh xin phép tôi nói một câu, là ngày hôm nay tôi chết không phải là tội mà tôi đã làm, không phải là bà con dòng họ ở đây thương tôi mà thưa lên ông thống đốc. Tôi chết ngày hôm nay là vì tôi từ chối sự an huệ của ông thống đốc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà từ chối món quà vĩnh cửu, không phải là chúng ta không có tiền mua, vì món quà đó đã mua sẵn cho quý vị rồi, mà chúng ta không được sự sống đời đời là tại vì chúng ta từ chối món quà đó. Mong rằng mùa Giáng sinh này quý vị tìm kiếm món quà gì vĩnh cửu nhất trong cuộc sống, mà chính món quà đó là sự sống đời đời. Hãy tìm kiếm, đừng để qua cơ hội năm này qua năm nọ mà không tìm đến những gì ơn phước nhất trong cuộc sống của mình. Trong mùa Giáng sinh này, tôi và Trường Việt Ngữ cũng như Hội Thánh đây mong chúc quý vị.
Trường Việt Ngữ Cơ Đốc xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý phụ huynh, và mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.